chuyện thời sự.
Thưa quý vị, thưa các bạn, hôm qua Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB công bố báo cáo cập nhật triển vọng kinh tế châu Á năm 2022. Trong đó, cập nhật tình hình phát triển kinh tế Việt Nam, ADB giữ nguyên đánh giá triển vọng kinh tế như kỳ công bố tháng 4 vừa rồi, với mức tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước GDP là 6,5% trong năm 2022 và 6,7% năm 2023. Lạm phát tương ứng là 3,8% và 4%.
Theo phân tích của ADB, trong bối cảnh thế giới bất định, kinh tế Việt Nam đã phục hồi nhanh hơn dự kiến trong nửa đầu năm 2022, được hỗ trợ bởi nền tảng kinh tế vững chắc, chính sách tiền tệ linh hoạt và sự phục hồi ổn định trong lĩnh vực sản xuất, dịch vụ và tiêu dùng trong nước. Câu chuyện thời sự hôm nay chúng tôi trao đổi với ông Nguyễn Minh Cường, chuyên gia kinh tế trưởng ADB tại Việt Nam, nhằm làm rõ hơn những nhận định về sự phục hồi kinh tế nước ta, những chính sách đối với nền kinh tế, ổn định vĩ mô cùng những khuyến nghị chính sách. Bây giờ chúng tôi xin được mời biên tập viên Ngọc Diệu bắt đầu trao đổi cùng với ông Nguyễn Minh Cường.
Vâng, xin chào các quý vị thính giả và xin trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Minh Cường, chuyên gia kinh tế trưởng ADB tại Việt Nam. Cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam hôm nay ạ.
Xin chào các biên tập viên, chào các thính giả đang nghe đài VOV.
Vâng, thưa ông, trong báo cáo cập nhật của Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB vừa công bố thì ADB giữ nguyên dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam trong năm nay là 6,5% và dự báo cho năm sau là 6,7%. Trong khi hạ dự báo tăng trưởng hầu hết các nền kinh tế trong khu vực. Vậy thì ông phân tích cụ thể hơn về những căn cứ cho dự báo tăng trưởng này ạ?
Trong cái dự báo tăng trưởng kinh tế châu Á vừa mới công bố hôm qua thì ADB có cái đánh giá hết sức là tích cực với nền kinh tế Việt Nam. Là trong khi phần lớn các nền kinh tế châu Á thì là rất nhiều nền kinh tế là ADB đã hạ dự báo tăng trưởng, nhưng riêng nước Việt Nam thì ADB giữ nguyên tăng trưởng là 6,5%, và đấy là một trong những cái mức tăng trưởng cao nhất trong khu vực châu Á. Thế thì có rất nhiều nguyên nhân, nhưng mà một trong những nguyên nhân nổi bật nhất và có lẽ nó cũng khác với các nền kinh tế khác, đó chính là cái nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định của Việt Nam. Nó là cái bệ đỡ và đồng thời nó là cái động lực cho cái sự tăng trưởng, không những chỉ là tăng trưởng mạnh mẽ mà cũng là cái mức tăng trưởng là tương đối bền vững của Việt Nam. Còn các động lực khác thì cũng tương tự với một số các nền kinh tế khác châu Á, ví dụ như là về phát triển về công nghiệp, dịch vụ rồi thì xuất khẩu, cái đó thì cũng tương tự với các nước các khác ở châu Á. Nhưng mà cái nền tảng kinh tế vĩ mô là một trong những yếu tố quan trọng nhất mà ADB lúc đánh giá nền kinh tế Việt Nam thì đã giữ nguyên mức tăng trưởng là 6,5%.
Vâng ạ, như phân tích của ông thì nền tảng kinh tế vĩ mô vững mạnh chính là yếu tố then chốt để Việt Nam phục hồi nhanh chóng. Và đó cũng là nhận định chung của nhiều chuyên gia giới nghiên cứu tại Diễn đàn Kinh tế Xã hội 2022 vừa tổ chức mới đây. Nhưng nhận định của ADB về tăng trưởng kinh tế Việt Nam thì vẫn giữ nguyên mức 6,5% năm nay thì khá là thận trọng, trong khi một số tổ chức khác thì nhận định con số này khả quan hơn. Vậy ông có thể lý giải dự báo của ADB là như thế nào?
Vừa rồi thì có một số tổ chức quốc tế khác cũng đưa ra những cái dự báo kinh tế của Việt Nam và cũng có những cái con số rất là lạc quan, ví dụ như là đến 8,5% hoặc là 7,5%. Theo cái nhận định của ADB về tăng trưởng Việt Nam 6,5% trong năm 2002 thì nó cũng dựa trên nhiều căn cứ. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn vào một số cái động lực cũng có thể thấy một số những cái khó khăn nhất định. Ví dụ như là chúng ta nhìn vào công nghiệp thì cũng có thể thấy là công nghiệp của Việt Nam, nhất là công nghiệp chế biến chế tạo, là chủ yếu dựa vào xuất khẩu, mà trong khi xuất khẩu đó thì lại đang gặp khó khăn bởi vì cái nhu cầu toàn cầu nó cũng đang bị đi xuống do suy thoái. Rồi đối với nông nghiệp chẳng hạn thì là cái giá đầu vào nó cũng tăng lên, lạm phát tăng lên thì nó cũng khiến cho cái phát triển nông nghiệp nó cũng bị hạn chế. Rồi chúng ta cũng thấy là cái dòng vốn ví dụ như là FDI kiều hối, mặc dù cái dòng vốn FDI, cái giải ngân tăng rất là tốt, thế nhưng mà vốn FDI nhìn chung nó vẫn sẽ theo một cái xu hướng giảm, cộng với lại kiều hối nó cũng đang xu hướng giảm do những cái điều kiện tài chính toàn cầu nó bị thắt chặt và gặp nhiều khó khăn. Và kể cả cái giải ngân đầu tư công của Việt Nam cũng chưa đạt được kế hoạch theo như là ban đầu đề ra. Cho nên trong cái lý do đó, bên cạnh những cái yếu tố tích cực là nền kinh tế vĩ mô, thì với những cái khó khăn của từng lĩnh vực như vậy thì là cái dự báo ADB giữ nguyên cái dự báo tăng trưởng là 6,5%.
Vâng, như vậy là ông cũng đã lý giải về cái dự báo thận trọng của ADB về tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm nay. Vậy cụ thể hơn thì theo ông có những cái thách thức nào về kinh tế Việt Nam trong quý còn lại của năm và năm 2023 tới ạ?
Những cái thách thức lớn nhất đối với kinh tế Việt Nam thì chủ yếu là đến từ bên ngoài trong cái thời gian ngắn hạn. Ở đây thì chúng ta đều biết là trong cái bối cảnh hiện nay thì là đặc biệt là với sáng nay thì là cái việc mà Fed tiếp tục cắt giảm lãi suất, thì mà cái suy thoái của kinh tế thế giới nó tương đối là rõ nét. Tất nhiên là đối tùy với nền kinh tế, thì kinh tế Mỹ thì là sẽ có thể là sẽ bị giảm tốc, nhưng mà kinh tế các nền kinh tế châu Âu thì có nhiều khả năng rơi vào suy thoái. Nhìn chung là những cái nền kinh tế lớn và đồng thời là những bạn hàng lớn của Việt Nam thì cũng đang trong cái tình trạng hết sức là khó khăn. Cái khó khăn tiếp theo là cái chúng ta có thể thấy là bởi vì cái chính sách siết chặt tiền tệ cũng như là tài chính trên thế giới thì là cái thị trường tài chính thế giới nó cũng trở nên khó khăn hơn, và từ đó nó sẽ ảnh hưởng đến những cái dòng vốn đến Việt Nam, cũng như là dòng vốn FDI rồi dòng vốn kiều hối, và cuối cùng là những cái biến động, những cái bất ổn về địa chính trị. Những cái bất ổn về địa chính trị này thì rất khó lường, và chúng ta cũng đều biết là cuộc chiến Nga Ukraine, là bên cạnh đó có thể có nhiều những cái bất ổn chính trị nó có thể bùng nổ trong thời gian tới mà chúng ta cũng chưa thể lường trước được. Thì tất cả những yếu tố bên ngoài đó nó sẽ có thể nó tác động những lớn đối với nền kinh tế Việt Nam trong thời gian tới, và nó sẽ tạo ra những cái yếu tố bất ổn mà trong cái tăng trưởng của Việt Nam cũng sẽ có thể gặp phải.
Vâng, như vậy là kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục đối mặt với những rủi ro ngày càng gia tăng bởi nguy cơ về suy thoái kinh tế toàn cầu, có thể ảnh hưởng đến một số cân đối vĩ mô, và cụ thể hơn thì đối với hoạt động xuất khẩu là một trong những động lực tăng trưởng của Việt Nam thì sẽ đối mặt với thách thức như thế nào thưa ông?
Ở đây thì chúng ta có thể thấy là cái thách thức lớn nhất đối với xuất khẩu Việt Nam là do cái nhu cầu trên thế giới sẽ giảm đi, do suy thoái và rồi cái giảm tốc của nền kinh tế thế giới, đặc biệt là đối với những cái nước mà là bạn hàng lớn của Việt Nam. Cái khó khăn thứ hai nữa là một trong những thành công của Việt Nam thực tế là đã duy trì được cái tỷ giá tương đối ổn định, và cái sự mất giá của đồng Việt Nam nó tương đối là nhỏ so với một số các nền kinh tế khác, tức là nằm trong biên độ 2-3%. Thế nhưng mà mặt khác thì là cái điều đó cũng có nghĩa là gì, là khi các đồng tiền khác mất giá nhiều hơn so với Việt Nam thì điều đó có nghĩa là gì, là cái họ sẽ cái sự cạnh tranh của hàng Việt Nam ở nước ngoài nó sẽ tăng lên, và cái tính cạnh tranh của các nước khác có thể là đặc biệt là đối với những cái nước đang phát triển và cũng họ cũng có cái chính sách dựa vào xuất khẩu như chúng ta thì là họ sẽ có cái lợi thế hơn một chút về cái xuất khẩu, cho nên cái cạnh tranh ở bên ngoài của Việt Nam cũng sẽ gặp nhiều khó khăn. Và tất nhiên là kể cả khi mà đồng Việt Nam tương đối ổn định như vậy thì là nó cũng sẽ ngay như trong cái thị trường nội địa chúng ta cũng sẽ vấp phải một số sự cạnh tranh đối với lại hàng hóa của một số nước do cái tỷ giá, nhưng mà nhìn chung mà nói thì là những cái cạnh tranh hay là cái nhu cầu giảm này thì nó cũng sẽ là những cái khó khăn trước mắt, và cũng hy vọng là trong thời gian tới thì là khi mà nền kinh tế nó tương đối là ổn định trở lại thì nó sẽ tạo điều kiện cho xuất khẩu của Việt Nam sẽ phục hồi nhanh hơn.
Vâng, xin cảm ơn ông. Quý vị và các bạn đang nghe câu chuyện thời sự ổn định kinh tế vĩ mô, triển vọng, thách thức và khuyến nghị chính sách, với sự tham gia bàn luận của ông Nguyễn Minh Cường, chuyên gia kinh tế trưởng ADB tại Việt Nam. Thưa quý vị, về kiểm soát lạm phát, đây là yếu tố được quan tâm nhất trong giai đoạn hiện nay khi các nền kinh tế lớn như Mỹ, châu Âu tăng lãi suất điều hành để kiểm soát lạm phát. Như chúng ta đều biết là mới đây nhất cách đây ít giờ thì Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed thì đã nâng lãi suất cơ bản thêm 0,75 điểm phần trăm. Đây là lần thứ 3 Fed liên tiếp nâng lãi suất cao ở mức này để kiểm soát lạm phát. Vậy thì bây giờ mời ông Nguyễn Minh Cường cùng các vị thính giả nghe một số thông tin tổng hợp sau đây.
Trong bối cảnh bất ổn của kinh tế thế giới thời gian qua, phần lớn các nước đã lựa chọn hy sinh tăng trưởng để kìm hãm lạm phát bằng biện pháp thắt chặt chính sách tiền tệ, tăng lãi suất cơ bản. Nhưng Việt Nam lựa chọn vừa thúc đẩy phục hồi kinh tế sau dịch COVID-19, vừa ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát. Cơ sở của lựa chọn này là tình hình tài khoá, ngân sách của nước ta tương đối tốt, tỷ lệ nợ công ở mức khả quan nên có thể dựa nhiều vào chính sách tài khoá. Ngay cả việc hỗ trợ 2% thuế giá trị gia tăng để doanh nghiệp vượt qua khó khăn hiện nay cũng dùng nguồn tiền hỗ trợ nhờ ngân sách, chứ chưa cần dùng đến chính sách tiền tệ. Tiến sĩ Võ Trí Thành, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương nhấn mạnh, lựa chọn hỗ trợ nền kinh tế dựa nhiều vào chính sách tài khoá là chính xác.
Tài khoá của chúng ta vẫn tương đối vững, thu ngân sách 21 kể cả 8 tháng đầu năm nay tăng 19% vẫn là tương đối tốt. Và như vậy chúng ta vẫn tiếp tục cái cách là nới tài khoá, nhưng mà cẩn trọng và linh hoạt với chính sách tiền tệ. Thì đấy là cái lựa chọn của Việt Nam để ổn định.
Chuyên gia phân tích, hỗ trợ bằng chính sách tài khóa ít gây áp lực cho lạm phát hơn, đồng thời cũng có dư địa lớn hơn so với chính sách tiền tệ. Việc tập trung vào chính sách tài khóa cũng đã tạo dư địa cho chính sách tiền tệ để ứng phó với những rủi ro bất định. Đặc biệt, Việt Nam là một nền kinh tế có độ mở lớn nên nguy cơ nhập khẩu lạm phát từ thế giới rất cao. Tiến sĩ Trương Văn Phước, nguyên quyền chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia Việt Nam, cho rằng
Việt Nam phải giữ cho bằng được ổn định tỷ giá. Đây là một phòng tuyến. Nếu vỡ phòng tuyến này thì có thể lạm phát sẽ tràn vào. Và có thể nói là thời gian vừa rồi là Ngân hàng Nhà nước làm rất tốt việc này. Giữ cho một cái tỷ giá trung tâm ở khoảng 0,6 và cho thị trường dao động trong một cái biên độ cộng trừ 3%. Thì như vậy là cái sự lan truyền của lạm phát vào Việt Nam nó sẽ bị ngưng lại bởi cái phòng tuyến tỷ giá này. Nếu chúng ta vỡ phòng tuyến tỷ giá này thì lạm phát vô cùng khó khăn.
Vâng, như tổng hợp chúng ta vừa nghe thì các chuyên gia nói về ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát. Và dưới góc nhìn của chuyên gia kinh tế trưởng ADB tại Việt Nam thì ông Nguyễn Minh Cường có quan điểm như thế nào về kiểm soát lạm phát, ổn định vĩ mô của Việt Nam trong thời gian tới?
Trước hết thì là khi chúng ta nói về cái chính sách tài khoá của Việt Nam thì tôi hoàn toàn đồng ý với những cái ý kiến của các chuyên gia vừa rồi. Nhìn chung mà nói thì là trong cái thời gian vừa qua và kể cả trong cái thời điểm mà khủng hoảng kinh tế tài chính năm 2008 thì chúng ta cũng có thể thấy là đa phần các nước đều thiên về sử dụng chính sách tài khoá. Đây là một cái xu thế chung. Chúng ta có thể thấy rất rõ. Và đặc biệt là trong thời điểm hiện nay thì hầu hết các nước đều trên lý thuyết thì đều muốn duy trì như vậy là gì, là một mặt kiểm soát lạm phát, mặt khác thì là tiếp tục hỗ trợ tăng trưởng, rồi thì là công ăn việc làm. Thế nhưng mà tùy theo dư địa thực địa của từng nước để có thể thực hiện được nó hay không. Có những nền kinh tế, và đặc biệt chúng ta có thể thấy là đối với những nền kinh tế phát triển thì cái sự lựa chọn nó gần như không còn nữa, mà họ phải buộc phải đi vào những cái quyết định rất là khắc nghiệt, ví dụ như là buộc phải chống lạm phát và có thể là phải hy sinh tăng trưởng và chấp nhận thất nghiệp. Và trên thực tế đã xảy ra như vậy. Ở các nước châu Á thì đặc biệt là một số nước Đông Nam Á thì cái dư địa kể cả về chính sách tiền tệ cũng như tài khoá là còn tương đối ổn. Chính như vậy và đa số các nước ở châu Á và trong đó là nhất là các nước nền kinh tế Đông Nam Á thì là họ duy trì cả chính sách mục tiêu kép giống như Việt Nam. Ở đây chúng ta có thể thấy là họ sử dụng sự phối hợp giữa chính sách tài khoá và tiền tệ. Tuy nhiên đối với Việt Nam thì cái sự linh hoạt của Việt Nam là tương đối là nhiều dư địa hơn. Và đây chúng ta thấy là trong thời gian vừa qua thì Việt Nam một mặt là gì là sử dụng chính sách tài khoá và mặt khác là gì cũng như sử dụng cả cái các công cụ về chính sách tiền tệ một cách linh hoạt để một mặt là gì là vừa bảo đảm là cái việc mà kiểm soát lạm phát nhưng mặt khác là cũng tiếp tục là duy trì ổn định. Thế thì tất nhiên là bây giờ chúng ta thấy là cái dư địa của chính sách tiền tệ nếu mà so với chính sách tài khoá thì nó trở nên hạn hẹp hơn do nhiều sức ép lên tín, sức ép về trần tín dụng, sức ép về tỷ giá, tất cả những cái đó nó làm cho dư địa thì chính sách tiền tệ nó hạn hẹp hơn. Chính vì vậy là cái vai trò của chính sách tài khoá nó lại trở nên là rõ ràng hơn ở Việt Nam, cho nên đúng, tôi hoàn toàn đồng ý với cái ý kiến của các chuyên gia kinh tế vừa nói. Và điểm thứ hai nữa là về tỷ giá thì cái này cũng hoàn toàn đúng, bởi vì là chúng ta có thể thấy là một trong những lý do mà trong thời gian vừa qua là cái hoạt động thương mại xuất nhập khẩu của Việt Nam ổn định. Và đồng thời kể cả đối với doanh nghiệp thì là cái việc kế hoạch hóa cái việc mà kinh doanh của họ cũng dựa trên cái tỷ giá, và nếu tỷ giá ổn định thì cũng tạo điều kiện cho họ để có thể kế hoạch hóa được cái hoạt động kinh doanh, thì cái việc giữ ổn định tỷ giá nó rất quan trọng đối với Việt Nam. Và tất nhiên là một mặt thì là nó sẽ giữ được cái ổn định kinh tế vĩ mô, nhưng mặt khác tất nhiên nó cũng sẽ lại gây sức ép lên cái chính sách tiền tệ của Việt Nam rất nhiều. Nhưng cái lợi thì nó cho đến thời điểm này thì nó vẫn nhiều hơn, bởi vì là nếu như mà tỷ giá mất ổn định và đặc biệt là nếu đồng Việt Nam mất giá thì là nó sẽ tác động đến lạm phát rất nhiều. Và chúng ta cũng có thể thấy là cái ưu tiên chống lạm phát đấy, cho đến thời điểm này vẫn là một trong nó cũng có phần là gì là thiên về cái ưu tiên chống lạm phát hơn. Do vậy là cái vấn đề duy trì cái tỷ giá ổn định là nó rất quan trọng.
Vâng, vậy thì cụ thể hơn thì khuyến nghị của ông về phối hợp giữa chính sách tài khóa và tiền tệ ở Việt Nam sẽ là như thế nào trong ngắn hạn?
Thực ra thì là cái sự phối hợp chính sách tài khóa và tiền tệ của Việt Nam là từ năm 2020 khi mà đại dịch bắt đầu cho đến thời điểm này là cái sự phối hợp rất là nhịp nhàng và linh hoạt. Ở đây chúng ta những cái bài học của việc phối hợp chính sách tiền tệ tài khóa của những thời kỳ trước, khi mà chính sách tiền tệ cho theo đuổi một chính sách tiền tệ là thắt chặt thì tài khóa lại nới lỏng, nhưng mà chúng ta không thấy nó xảy ra trong cái thời điểm hiện nay. Cái điểm thứ nhất là thì chúng ta có thể thấy là cái sự phối hợp rất linh hoạt, là khi mà chính sách tiền tệ nới lỏng thì chính sách tài khóa cũng có được nới lỏng để hỗ trợ nền kinh tế. Và khi ví dụ như là những cái chính sách của ngân hàng về gia hạn các cái khoản cho nợ cho các cái khoản cho vay, tái cơ cấu lại là cái khoản nợ, thì bên cạnh bên ngay lập tức là bên cạnh đó chính sách tài khoá cũng có những cái biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp, ví dụ như là giãn thuế, giảm thuế. Thì là đây là cái sự phối hợp tương đối đồng bộ giữa chính sách tài khoá, tức là đều có sự nới lỏng trong chính sách tiền tệ và tài khoá. Và khi mà chính sách tiền tệ là có những cái khó khăn nhất định, những sức ép nhất định, thì chính sách tài khoá cũng được gia tăng. Và cái điểm cuối cùng tức là chúng ta có thể thấy là trong cái gói mà hỗ trợ cái sự phục hồi và tăng trưởng kinh tế gần nhất do Quốc hội thông qua vào đầu năm vừa qua, thì là những cái chính sách về tiền tệ và tài khoá, mà nếu mà nói một cách chính xác thì cái gói đó là một cái gói hỗ trợ về chính sách tiền tệ và tài khoá. Tất cả những cái biện pháp chính sách về tiền tệ tài khoá nó được đưa ra rất là đồng bộ và linh hoạt trong một cái gói hỗ trợ nền kinh tế mà được Quốc hội thông qua từ đầu năm.
Vâng, như vậy là chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Cường thì cũng là vừa khuyến nghị nhưng cũng là khẳng định cái hướng điều hành chính sách tiền tệ và tài khoá phối hợp linh hoạt để ổn định vĩ mô. Tại Diễn đàn Kinh tế Xã hội Việt Nam 2022 vừa được tổ chức thì chuyên gia của các tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc gia Việt Nam đánh giá cao hiệu quả của chính sách tài khoá của Việt Nam, đặc biệt là chính sách quản lý nợ mang tầm nhìn xa của chính phủ. Vậy theo ông, quản lý nợ công có vai trò như thế nào trong ổn định vĩ mô của Việt Nam trong trung và dài hạn?
Quản lý nợ công của Việt Nam thì đóng một vai trò cực kỳ quan trọng, và đây cũng là một trong những yếu tố chính mà giúp cho Việt Nam, tức là tạo ra một cái nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định, cho tạo đà cho sự phục hồi kinh tế cũng như là tăng trưởng bền vững. Và đây cũng là một trong những tiêu chí mà các tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc gia đánh giá về cái khả năng chống chịu của bất cứ một nền kinh tế nào, là người ta nhìn vào vấn đề nợ công. Thì cái quản lý nợ công của Việt Nam ngay từ khi mà cái nợ công của Việt Nam gần chạm cái ngưỡng thời đấy năm 2016, khi gần chạm cái ngưỡng 65%, thì Việt Nam đã tiến hành siết chặt cái vấn đề cho vay, và kể cả vấn đề vay ODA, và tăng cường là vay trong thông qua cái phát hành trái phiếu chính phủ để vay bằng đồng nội tệ trong nước. Rồi bên cạnh đó là tăng cường những cái biện pháp về tài khoá, ví dụ như là tăng cái thu ngân sách, rồi thì là kiểm soát chi. Tất cả những cái đó đã làm cho góp phần để đưa cái nợ công của Việt Nam đi xuống. Và tất nhiên hiện giờ là nợ công của chúng ta là một trong những nước có nợ công tương đối gần như là thấp nhất, là 43% của GDP, so với cái trần nợ công hiện giờ, trần nợ công mới hiện giờ là 60% của GDP. Và mà trong cái thời điểm này, trong khi một số nước trong châu Á, ví dụ như là Malaysia và Thái Lan, thậm chí họ còn nâng mức trần nợ công lên để họ có cái dư địa để vay, thì Việt Nam trong thời điểm này thì chúng ta lại còn hạ cái mức trần nợ công. Tất nhiên là cái vấn đề điều chỉnh GDP nó cũng tác động đến một phần. Thì đấy là cái ý thứ nhất. Cái ý thứ hai ở đây tôi cũng muốn nói là ODA, và vấn đề vay ODA nó cũng nằm trong cái vấn đề mà một trong những cái vấn đề mà quản lý nợ công của Việt Nam. Thì tất nhiên là vấn đề quản lý nợ công nó là vấn đề rất là quan trọng, nhưng mà bên cạnh đó thì chúng ta cũng phải nên Việt Nam cũng phải nên cân nhắc là cái tính minh bạch công khai, minh bạch và hiệu quả trong quản lý nợ công. Hiện giờ là đặc biệt là đối với ODA thì có trong cái cộng đồng mà cho vay ODA Việt Nam ấy là đang có những tức là đang có những cái suy nghĩ rằng là Việt Nam dùng cái thủ tục hành chính để quản lý nhiều hơn là dùng những cái biện pháp công khai minh bạch. Cho nên đây cũng là một vấn đề Việt Nam có lẽ cần để ý.
Vâng, trở lại với báo cáo cập nhật của Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB về triển vọng kinh tế Việt Nam thì chuyên gia Nguyễn Minh Cường có khuyến nghị gì về những nhóm giải pháp chính sách để Việt Nam có thể ổn định vĩ mô trong thế giới bất định để tăng trưởng bền vững ạ?
Cái quan trọng nhất của Việt Nam vẫn là tiếp tục theo những cái chính sách mà Việt Nam đã thực hiện và đặc biệt là giữ những cái nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định. Và trong năm 2022, trong thời gian cuối của năm 2022 và trong năm 2023 thì sẽ tiếp tục có những cái yếu tố bất định và vẫn việc mà giữ được cái nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định nó sẽ có rất nhiều thách thức. Nhưng mà Việt Nam cần tiếp tục duy trì những chính sách mà đã được thực hiện trong năm 2022 và tiếp tục nó trong năm 2023 để tạo ra điều kiện cho việc phục hồi và tăng trưởng kinh tế một cách vừa nhanh chóng nhưng mà vừa bền vững. Thì đấy là theo tôi là Việt Nam nên tiếp tục thực hiện những cái chính sách mà đã thực hiện trong năm 2022.
Dạ vâng ạ. Như vậy qua phân tích của chuyên gia thì có thể thấy là Việt Nam đã còn dư địa tài khóa và tiền tệ để tiếp tục theo đuổi chủ trương vừa thúc đẩy phục hồi kinh tế sau dịch COVID-19, vừa ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát. Và đó là cách lấy bất biến ứng vạn biến và lấy ổn định vĩ mô ứng phó với biến động mạnh từ tình hình kinh tế chính trị không thuận trên thế giới hiện nay. Và tất nhiên là với hàng loạt thách thức đang gia tăng như áp lực lạm phát toàn cầu gia tăng, rồi chi phí sản xuất tăng, rủi ro về chuỗi cung ứng cao hơn, nhu cầu từ các thị trường xuất khẩu lớn và truyền thống của nước ta có dấu hiệu suy yếu, và trong khi đó thì nguồn lực quốc gia còn eo hẹp. Vậy thì điều quan trọng nhất trong thời gian tới là phải sử dụng đúng, trúng và hiệu quả cao nhất nguồn lực hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Minh Cường, chuyên gia kinh tế trưởng ADB tại Việt Nam đã tham gia phân tích bình luận về nội dung ổn định kinh tế vĩ mô, triển vọng, thách thức và khuyến nghị chính sách.
Vâng, xin cảm ơn chị Ngọc Diệu và xin chào các thính giả đang nghe đài VOV.